Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết nhan đề đằng sau vụ tàu Trung Quốc xâm phạm Biển Đông Việt Nam của tác giả Trung Điền được gửi đến quý vị trong một bình luận vừa qua đã vạch rõ việc các tàu hải giám của Trung Cộng xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, rồi cắt dây cáp của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 5 vừa qua, cũng như những hành vi ngang ngược của Trung Cộng trên Biển Đông trước đây, chỉ là hệ quả tất yếu của sự hèn kém từ trước đến nay của nhà cầm quyền Hà Nội đối với Bắc Kinh, xuất phát từ chủ trương hèn với giặc, ác với dân của Cộng sản Việt Nam. Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, phân tích về biến cố ngày 26 tháng 5 cho rằng Bắc Kinh qua đó muốn hợp thức hóa sự xâm phạm lãnh hải Việt Nam của họ bằng cách đặt Cộng sản Việt Nam vào thế đã rồi, phải nói chuyện với Bắc Kinh trên bàn đàm phán. Phân tích này cho thấy là Hà Nội đã giả vờ ngây thơ như không biết rõ ý đồ của Bắc Kinh và bây giờ mới phát giác ra. Thực chất, đây là một vụ dàn dựng của cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội trong việc giúp cho Trung Cộng từng bước thôn tính Việt Nam. Vì ai cũng đều biết, những âm mưu xâm chiếm vùng biển Việt Nam của Trung Cộng đã diễn ra từ hàng chục năm nay, và trong vòng 10 năm qua, những hành vi đó ngày càng trắng trợn hơn, chứ không phải chỉ mới xảy ra. Sau đây mời quý vị nghe phần 2 của bài viết đằng sau vụ tàu Trung Quốc xâm phạm Biển Đông Việt Nam của tác giả Trung Điền. Nhìn qua những ứng xử của Cộng sản Việt Nam nói trên, chúng ta thấy rõ ràng là lãnh đạo Hà Nội không dám đối đầu với Bắc Kinh để bảo vệ đất nước. Sự kiện Nguyễn Tấn Dũng cho mua 6 tàu ngầm của Nga, cũng như bỏ ra gần 2 tỷ Mỹ Kim để tân trang vũ khí cách đây 2 năm, không biết để làm gì. Thái độ của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh trong vụ 26 tháng 5 vừa qua chẳng khác gì cách hành xử của bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, là giải quyết mọi xung đột bằng con đường ngoại giao. Hóa ra ông Vịnh mặc áo lính để làm công việc hòa giải của nhà ngoại giao hơn là một quân nhân. Chính thái độ yếu hèn của Nguyễn Chí Vịnh và lãnh đạo Hà Nội đã khiến cho Trung Quốc leo thang việc xâm chiếm những vùng lãnh hải Việt Nam. Trong khi đó, mọi tầng lớp dân chúng đều phẫn nộ. Thậm chí những cựu đảng viên, cán bộ Cộng sản Việt Nam thấy quá bức xúc nên đã nhập vào dòng người xuống đường đi biểu tình sáng ngày 5 tháng 6. Tuy cuộc biểu tình mang tính tự phát qua sự kêu gọi của nhóm thanh niên Nhật ký yêu nước trên mạng xã hội Facebook, nhưng lời kêu gọi đã đáp ứng đúng tâm lý chờ đợi của mọi người là phải có một hành động phản đối Bắc Kinh. Số người tham gia, dù với tâm lý e ngại bị đàn áp như Cộng sản Việt Nam vẫn thường làm, đã đông đảo chưa từng có trong suốt gần 4 thập niên qua. Buổi khởi động đầu tiên đã chuyên trở thông điệp mạnh mẽ là dân tộc Việt Nam không hèn yếu như tầng lớp lãnh đạo chỉ muốn bám chặt vào chiếc ghế quyền lực bằng mọi cách, kể cả việc bán rẻ lương tâm mà sẵn sàng làm nhục quốc thể. Cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 vừa qua chỉ mới là một khởi sự. Lòng người còn nung nấu, bứt rứt trước thái độ hèn kém của Hà Nội, lo lắng vì chưa thấy một thái độ dứt khoát đối với kẻ ngoại thù từ những kẻ trách nhiệm đất nước. Chưa thỏa lòng trong ý nguyện tuyên xưng chính nghĩa dân tộc và phản đối chính sách xâm lược của kẻ láng giềng to con mà xấu tính, viết theo một biểu ngữ của đoàn biểu tình ngày 5 tháng 6 2011. Chúng ta cần phải có nhiều cuộc biểu tình liên tục trước sứ quán và lãnh sự Trung Quốc thì mới hy vọng làm cho Bắc Kinh chùn bước, ngừng ý đồ xâm lấn các vùng biển Việt Nam. Trước khi chết vào năm 1997, Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của chính sách tứ hiện đại hóa, đã nói chuyện với một số cán bộ đảng. Đặng Tiểu Bình cho rằng, năm 2050 là năm mà Trung Quốc vượt qua khỏi nước Mỹ và trở thành cường quốc số một. Để đạt được tham vọng này, Đặng Tiểu Bình còn dạy cho các đàn em của mình về nhu cầu kiểm soát hai vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cho đến năm 2025, như là gọng kềm giúp Trung Quốc đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Thái Bình Dương và làm chủ con đường huyết mạch chuyển dầu thô và khí đốt từ Trung Đông về Trung Quốc. Nếu không hoàn tất sự kiểm soát này cho đến năm 2025, theo Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc sẽ không thể làm bá chủ để đối đầu với Hoa Kỳ. Bá chủ thế giới đã là giấc mơ lớn của lãnh đạo Bắc Kinh, việc khống chế và kiểm soát vùng biển của Việt Nam sẽ giúp cho Trung Quốc an tâm về con đường vận chuyển dầu thô và khí đốt để phục vụ cho nhu cầu duy trì sự phát triển nền công nghiệp. Khi thấy rõ tham vọng của Bắc Kinh, Biển Đông sẽ không chỉ dậy sóng mà còn mang tai ương đến cho dân tộc Việt Nam từ đây cho đến khi Bắc Kinh hoàn tất việc khống chế hai vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng ta không thể nào chờ đợi một chính quyền hèn với giặc, ác với dân, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Người Việt Nam phải tự đứng lên cứu lấy đất nước của mình. Hãy coi ngày 5 tháng 6 là ngày khởi đầu của quyết tâm cứu nước để cùng nhau tiếp tục xuống đường vào mỗi sáng Chủ nhật. Cộng sản Việt Nam chỉ có hai lựa chọn là cùng đứng với dân hay với giặc.